Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2018. Chúng ta đang có mặt ở thiền đường Sangha trong cái buổi sinh hoạt tu tập kỷ niệm 10 năm mắt thương nhìn đời. Tôi không biết các vị có để ý rằng là 10 năm đi ngang qua mắt thương nhìn đời có một cái tổng kết, tức là gom 10 năm lại làm thành một cái tổng kết rất mỏng, đó là cái cuốn kỷ yếu của mắt thương nhìn đời 10 năm nhé. Ở đây ai mày mò đọc thử cuốn kỷ yếu 10 năm mắt thương đâu, đưa tay lên đây. Chừng như số lượng rất ít. Các vị không có để ý rằng là gom 10 năm lại để làm thành những cái trang tổng kết như thế này, đó là một kỳ công. Tất nhiên là mình muốn giới thiệu cái cuốn này là do kỳ trong đây đa phần có những bài viết mà mình đã tập trung lại, sợ nó rớt mất thôi cho nên phải tập trung lại, mong rằng là nó còn giữ lại. Có một bài mình viết có cái chủ đề bóng mát, mình nói một chút để khoe về mình cho nó quay. Thực ra thì dù nhà quê cọc cạch nhưng mà đôi khi cũng được người ta khen ngợi, cho nên lỗ mũi mình nó phồng lên rất là lớn. Các vị có để ý là lỗ mũi mình nó phồng không? Và cái người khen không phải là người thường nghe, đó là ông cụ Mãn Giác, là một nhà thơ. Lần đó Hòa Thượng Mãn Giác ngày về Lộc Nguyễn, ngày thăm sư ông Làng Mai. Thưa các vị rằng là mình rất ít liên hệ với Hòa Thượng Mãn Giác, mình không biết gì nhiều. Nói rằng cái sự cung kính thì có, nhưng mà cái tình cảm của mình dành cho ông cụ thì dường như nó không có là bao nhiêu cả. Nguyên tắc của tình cảm là mình phải biết nhau ít nhiều, ngồi với nhau thì mới có sự cảm thông. Do vậy cho nên ông cụ đến thăm Lộc Uyển đó là cái chuyện cũng tình cờ, do vì quý ni sư môn đồ của ông cụ bảo rằng là Hòa Thượng muốn đến thăm Lộc Uyển, thăm mấy thầy mời đi. Tức là được gợi ý, cho nên rồi mời ông cụ về. Và sau đó các vị không bảo rằng là Hòa Thượng đã hết lòng về đây thăm thì quý thầy phải có một cái món gì để đền lại tấm lòng của ông cụ. Mà cái món rất quý đó là những bài thơ, những câu chuyện, những bài viết. Và các vị hình dung rằng là đệ tử sư ông Làng Mai là cái người thừa kế cái chất văn học của ông cụ chứ đâu phải mình. Mình là dân nhà quê cọc cạch mà có văn học chi. Thế rồi đẩy qua đẩy về, không có thầy cô nào viết lách một bài để kỷ niệm cái sự có mặt của ông cụ với đại chúng trong một đêm trăng ở Lộc Uyển thôi. Đẩy qua đẩy về, cuối cùng họ bắt mình ở thầy lớn nhất. Thưa các vị, là người lớn nhất cũng là cái nỗi khổ nghe. Các vị ai mà sinh ra làm con đầu lòng, các vị biết điều này. Cực vô vàng nhưng mà thương yêu thì rất ít. Bố mẹ thương út thôi, không có thương mấy đứa con đầu đâu. Thì cái tình trạng của mình nó cũng lâm vô khó khăn như vậy. Tức là dù quê mùa cọc cạch ra làm sao không biết, nhưng mà các thầy cứ vinh vào cái cớ là thượng tọa lớn tuổi nhất ở đây, thượng tọa biết nhiều về Hòa Thượng Mãn Giác, cho nên thượng tọa phải viết. Và cái khốn khó của mình đó là mình ăn cơm ở đó. Ở đó không có trả tiền cơm, tiền nước, tiền cửa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga gì cả. Thế là tới cái việc người ta nhờ rồi mình lắc đầu, nói tôi không làm được, thế thì ăn ở với ai? Do vậy cho nên cũng ráng mà viết. Và xin thú thật rằng là bắt mình nói thì mình nói được, bắt mình viết đó là một cực hình. Thậm chí sư ông Làng Mai biểu mình viết, mình nói bạch sư ông là đè con mà đánh cho nát thay, con cũng viết không được, tại con không có khả năng. Cụ nghiêm mặt của nó không, không được nói vậy. Thầy phải viết. Rắc rối cuộc đời là vậy nghe. Tức là chừng như các vị nhớ rằng đêm hôm chúng ta có câu chuyện là chừng như cuộc đời mình nó luôn bị áp lực đó, bị quay tròn trong cái máy giặt đó. Mình tưởng đâu là mình tu thoát, nhưng mà thưa không, không có thoát được đâu, cuộc đời này nó là như vậy. Thế rồi mình viết một bài có cái tên là Bóng Mát. Mình không dám để tên mình, tại vì mình sợ lắm. Ở các vị đọc ở trong cái tờ báo Phật giáo Việt Nam á, phải không? Cái tờ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam á, của ông in năm xưa cách đây gần 10 năm rồi. có một cái bài gọi bóng mát mà không có tên, để là tăng thân lộc quyển thôi. Thế rồi sau đó có một dịp Hòa Thượng Mãn Giác Ngài về Lộc Quyển, Ngài mới nói: ôi cái ông Nhất Hạnh này, ông hay thiệt nha, hổ phụ sinh hổ tử. Ông sinh ra những đứa đệ tử nó hay làm sao á. Nó viết cái bài, mỗi đêm tôi uống trà, tôi đem nó tôi đọc, tôi chảy nước mắt. Cái này mình quảng cáo thiệt chứ không phải quảng cáo giả. Và tôi đọc rất nhiều lần, tôi không ngờ rằng là có một đứa đệ tử của thầy Nhất Hạnh mà nó giỏi như vậy. Nó có cái văn phong, nó có thể viết được cái điều vô cùng cảm xúc. Thưa các vị, mình nín mình đâu dám nói ai viết. Khen cũng không dám nói mình viết, mà chê càng không dám nói hơn nữa. Thế rồi năm tháng nó đi ngang qua một số các đứa đệ tử Việt Nam, nói thưa thầy, thầy có những bài thiên tả làm thành cái cuốn Cành Triêu Nhan. Tôi không biết ai đọc cuốn Cành Triêu Nhan, quảng cáo sách luôn cả đã. Và thầy có biết không, là cuốn sách này con ra Hà Nội, con sinh hoạt với một nhóm trí thức Hà Nội, nó rất là thích thú, rất là thích thú. Và cuốn đầu tiên của thầy là cuốn Kinh 42 chương đó, thì thưa thầy, với cái cách viết, cái cách trình bày, giải thích và văn phong á, con nghĩ rằng 50 năm nữa nó vẫn chưa cũ, nó chưa bị đào thải với thời gian. Và những bài viết của thầy, thầy nên tập trung lại để nó mất rất uổng. Thế là mình mới chợt nghĩ rằng là có thể nó nói cũng đúng, thôi thì mình tập trung lại. Và thưa các vị, cái chuyện mà tập trung những bài mình bắt đệ tử in thành sách thì cái chuyện đó nó vô cùng kỳ. Mình không có muốn bao giờ, không muốn khoe mình. Nhưng mà cái rủi ro đó là 10 năm kỷ niệm của Mắt Thương Nhìn Đời, nó tìm đâu ra bài vở. Nhiều lắm là nó viết về cái công trình từ thiện một đoạn ngắn thôi. Rồi vô lý một cái cuốn 10 năm kỷ niệm vậy, là chỉ thuần là hình ảnh, nào là cứu trợ, nào là bắt cầu, nào là vân vân, thì còn nghĩ lý chi. Cho nên phải kiếm nội dung bỏ vô. Do vậy cho nên tự nhiên là nó hình thành một cái cuốn 10 năm kỷ yếu của Mắt Thương, mà trong đó dường như nhiều đoạn, nhiều bài của mình viết. Đó là mình xin quảng cáo cái nội dung về 10 năm kỷ niệm Mắt Thương Nhìn Đời á. Thế rồi nó in ra một đống rồi dường như ế, không ai mua. Càng không ai xin nữa. Cho nên bây giờ cái cách hay nhất là đang vô cúng dường cái đại chúng gửi cuốn đi, để cho các vị có trên tay, để mới có vị đọc. Rồi, tụi con đem vô. Cái hình ảnh nó như thế này, là phía trước phía sau. Và trong đây thưa các vị là có những bài nội dung rất là dễ thương nha. Và có khi đó là những bài nó trích từ Kinh 42 chương, nó trích từ những bài mình viết, hoặc là những bài tham luận, hoặc là những bài nói chuyện được phiên tả lại. Đó là nhân cái lúc các vị còn đang ngồi đây, các em nó đem đến để nó cúng dường cho người cuốn, gọi là kỷ niệm 10 năm Mắt Thương Nhìn Đời. Mình xin lỗi các vị là nghe đâu nó in tới 1.000 cuốn, mà giờ nó lên nó nói coi chừng không đủ. Cho nên thôi thì để sau buổi học, các vị thích thú thì các vị tìm đến. Và mong rằng các vị đem cái cuốn đó về, các vị đừng để cho nó đóng nhiều lớp bụi nghe. Không có cái gì buồn bằng những cuốn sách mà nó đóng nhiều lớp bụi. Mình xin thưa thêm một cái tật xấu của mình, đó là mình cho thiên hạ tiền không tiếc, nhưng mà chưa bao giờ cho sách. Tại vì có những quyển sách nó mất rồi, tiền lại không được, mất hết rồi. Rồi một cái điều nữa, nó cho mình cái kinh nghiệm, đó là cái thư viện Lộc Quyển năm đầu mình mới về, có nhiều cuốn sách hay lắm. Một cuốn sách mà sau đó mình tìm ra rất cực nghe, cái cuốn Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim á, các vị có biết cái cuốn nào? Đó là cái giai đoạn của giao thời chính phủ Trần Trọng Kim về tiếp nhận đất nước. Và giao thời của Đảng Cộng sản mới vừa manh nha thôi. Cuốn đó Ngài nói rất là thật về đời sống Hồ Chí Minh ra làm sao. Nó không có thần thánh giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam họ ca ngợi đâu nghe. Và mình đọc mình thấy rất hay. Mình định là lượm về cất, nhưng mình nghĩ rằng là trong tu viện mà mắc thì cất. Cất đây không có nghĩa là chôn cuốn sách rồi tham, không phải. Các để dành sao mất thôi. Thế rồi sau đó ít lâu thì nhìn lại quyển sách mất tiêu. Tại vì cái ý thức về giữ gìn bảo trì sách cũng không phải có nhiều người trong tu viện trong ngon. Đọc thì họ lấy đọc, nhưng mà sau đó thì trả thì không trả nghe. Có hai cái bệnh mà chúng ta nên học. Bệnh thứ nhất là chúng ta không thể tiếp xúc với cái nguồn trí tuệ của người xưa truyền lại qua sách vở. Cái điều này đôi khi đó là một sự thiệt thòi cho người Phật tử. Các vị biết rằng cái nguồn trí tuệ nuôi dưỡng được hành tinh này kéo dài qua 26 thế kỷ. Nó làm thành cái nền văn hóa kỳ vĩ nhất trên hành tinh này, đó là dòng tuệ giác của Phật có mặt trong những bộ kinh. Gần nhất là người ta dịch ra 5 bộ Nikaya. Và thưa các vị, không có ông thầy nào giảng pháp, thuyết kinh dùng cái chánh pháp của Phật độ chúng mà đi ngoài 5 bộ kinh của Đức Phật. Thế nhưng mà tội nghiệp chúng ta là chúng ta cứ mãi thờ ơ, không có tự mình thăm dò vào, tự mình đọc vào. Chúng ta làm một việc là mướn người khác làm giùm thôi. Mướn ai vậy? Cúng dường cho các thầy, các sư cô, để mỗi người thỉnh một bộ về, trở thành một bậc thầy thông tuệ. Rồi mình cứ ngồi nghe hoài tức chết đi nhá. Trong khi đó thì các vị có quyền tự mình mày mò vào Thánh giáo Như Lai để có thể làm cho mình trở thành thông tuệ, trở thành một người có niềm tin chánh pháp rất vững vàng, không bị mê tín, không bị lường gạt, không bị dụ dẫn, không bị dẫn đi sai đường mà không làm. Trong khi một bộ kinh bao nhiêu tiền lắm? Thưa các vị, 500 đồng bạc là chúng ta có được một bộ Đại Tạng Kinh như hiện tại. Và chúng ta rất là coi thường, thậm chí có khi mình thỉnh được bộ về mình làm chi? Làm một cái tủ kính cho đẹp và để trong đó khóa kỹ lại. Và 3 năm chưa buồn bỏ ra một lần. Đây là cái lỗi thứ nhất. Chúng ta không biết trân quý cái dòng tuệ giác của người xưa. Mà người xưa gần chúng ta nhất là Đức Thế Tôn hiến tặng cho hành tinh này một cái dòng trí tuệ tuyệt vời, chưa một tôn giáo nào bì. Lỗi thứ hai, thưa các vị, là mình có thể có được những quyển sách rất là đẹp, thế nhưng mình chưa bao giờ đụng tới. Thứ nhất là cái lỗi là không trân quý, không sưu tập trong nhà. Lỗi thứ hai là có trong nhà mà lại chôn nó vào cái chiếc tủ kính đời mình chưa bao giờ mở ra đọc. Đời con mình thì nó càng không buồn mở ra đọc nhé. Và các vị hình dung rằng là chưa có một vị thầy nào trên cuộc đời này kiên nhẫn như quyển sách hay quyển kinh của Phật cả. Kinh của Phật, ở mức độ Phật tử mới làm quen đó là ta tụng kinh. Để, điều thứ nhất là để tiếp xúc với lời Phật dạy. Điều thứ hai là gieo với chủ nhân của lời giải thoát và tâm thức. Nhưng mà chúng ta thường nghĩ sai lầm rằng mình tụng kinh để trả nợ cho Phật, hoặc là tụng cho Phật nghe. Phật có cần nghe không? Đâu cần. Cho nên bước đầu làm quen thì các vị có thể tụng kinh, các vị có thể thực tập những cái điều căn bản như là bố thí, như cúng dường, như niệm Phật, như tụng kinh. Thế nhưng mà nếu mình dừng ở đó thì dường như rất thiệt thòi nhé. Cho nên bước thứ hai, xin mời các Phật tử rằng là từ cái điều mình chia sẻ linh tinh để các vị trở lại cái việc cần ngủ nhắc. Đó là cái con đường học Phật thông qua nghe pháp, thông qua tư duy, thông qua đọc kinh, thông qua nghiền ngẫm điều Phật dạy. Nếu mình chưa đi vô điều này, thưa các vị, cuộc sống của mình, sự tu hành của mình, làm Phật tử của mình 30 năm, 50 năm, không đổi thay chi cả. Tại vì các vị chỉ nghe, thay vì các vị nghe nhạc thì các vị nghe kinh. Thay vì các vị đi coi cải lương thì các vị đi tới đi học một buổi giảng pháp, nghe cho nó vui, cho nó khuây khỏa một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Mà không có thực sự áp dụng vào đời sống của chính mình thì cái lợi ích nó không bao giờ đến. Cho nên có thể là Phật tử đi hết đạo tràng nọ tới đạo tràng kia, không có một buổi giảng pháp nào không có mặt. Thế nhưng mà đời sống ta vẫn không thay đổi nha. Nội dung ta thay đổi thì mới thay đổi toàn diện được đời sống của ta. Các vị biết rằng nội dung đời sống nó làm thành cái chi? Làm thành nhân cách của ta. Ví dụ như cái điều suy nghĩ của các vị như thế nào thì nó làm thành cái sự ứng xử của các vị như thế ấy. Rồi cái điều suy nghĩ của các vị như thế nào thì nó làm thành cái nhân cách của các vị như vậy. Một nhân cách lành thiện, một nhân cách dễ thương, một nhân cách sống vô cùng là hiền hòa, có thể hiến tặng được niềm vui cho người, không thể được sinh ra từ một tâm thức tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy sự nhỏ nhoi, tràn đầy sự xung đột, tràn đầy cái phiền dẫn bất an á. Khi tâm thức mình nó tràn đầy phiền dẫn bất an, ưu tư sầu muộn, một tâm thức nó đầy những xung đột thì chắc chắn rằng là các vị sẽ sống giữa cuộc đời này, gặp ai cũng là người các vị xung đột cả, gặp ai các vị cũng không thể cảm thông. Thế thì thưa các vị, cái việc tu chúng ta nó nằm ở chỗ là mỗi một ngày mình phải làm thế nào nhận diện về đời sống mình, để đổi thay tâm thức của mình, đổi thay quan niệm đời sống của mình, đổi thay nghĩ suy của mình. Có đổi thay như vậy thì các vị mới làm thành tập khí, tức là làm thành một cái thói quen. Có một cái chiều suy nghĩ như vậy nó vận hành rồi thì nó luôn đi theo một cái vòng tròn, nó mới trở thành cái lực dụng vô cùng mạnh để nó đổi thay nội dung đời sống của các vị. Nội dung đời sống của ta, tức là tâm thức của ta, nghĩ suy của ta, tình cảm của ta mà đổi thay thì ta đổi thay cái nhân cách sống của chúng ta. Mà nhân cách sống đổi thay thì cái điều nó xảy ra tự nhiên là hoàn cảnh đổi thay ấy. Thông thường chúng ta không nghĩ điều này, chúng ta cứ bắt hoàn cảnh phải đổi thay trước rồi ta mới đổi thay theo. Ví dụ như tâm thức của chúng ta thì nó tràn đầy ô uế, tạp độc, hay một cách gần gũi nhất là cái khả năng của mình, đời sống của mình không có quen với cái cách sắp xếp cho nó gọn ghẽ, đẹp đẽ, tươm tất. Cái tính khí vô cùng lượm thượm của mình mà mình muốn rằng căn nhà mình phải đẹp, căn nhà phải đàng hoàng, mình bỏ cái nhà nó rất là bề bộn, nó như cái kho của mình mua cái nhà mới. Rồi chuyện gì phát sinh sau khi mình ở nhà mới? 3 tháng là nhiều ngay, nhưng mà không tới đâu, 1 tháng thôi. Thì cái nhà mới của người ta vô cùng đẹp đẽ, tương tác đó, thưa các vị, nó trở thành cái kho nào không hay nha. Tại vì tính khí của anh như vậy, cái sự bừa bộn bất an của anh như vậy, cái khả năng anh không có thông minh để sắp xếp đời sống như vậy. Thế thì anh ở cho cung trời, thì cung trời nó cũng trở thành địa ngục luôn. Thế cho nên tu, cái việc quan trọng đó là mình làm thế nào học Phật Pháp để quay ngược lại, nhận diện về mình, đổi thay đời sống của mình, đổi thay nội dung để nó làm thành cái hoàn cảnh đẹp đẽ, dễ thương, lành thiện. Và khi cái điều này nó xảy ra, tác dụng của nó cực kỳ tuyệt vời, đó là nó sẽ làm thành cái môi trường để cho các vị sống rất là hạnh phúc nha. Chưa có một ai trong cái hoàn cảnh gia đình hạnh phúc mà lòng họ nó không bị ảnh hưởng cả, dù cho mình là người như thế nào. Thế nhưng mà luyện mình trong đời sống, đó là cộng đồng của đại chúng người ta rất dễ thương, rất lành thiện, cư xử rất là lịch sự, nói năng vô cùng là khiêm tốn và tự ái. Thế thì không có lý do gì mình sống trong đó 1 ngày, 2 ngày hoặc 5, 3 ngày mà mình lại vung vãi cái điều nó tệ lậu của mình vào người khác được. Không hề có nghe. Thế cho nên khi nội dung đời sống các vị có sự tu tập đổi thay rồi thì tự nhiên các vị làm đổi thay hoàn cảnh sống của ta. Hoàn cảnh cũng như vậy, căn nhà cũng như vậy, cũng cái bà vợ càng ràng khó ưa như vậy, ví dụ thôi nghe. Thế nhưng mà khi các vị đổi thay được chính các vị thì các vị sẽ chiêm nghiệm một điều rằng là cái bà khó ưa của mình tự nhiên sau này dễ thương vậy, bớt càng ràng đi, bớt khó chịu đi. Đó là một nguyên tắc ạ. Và thưa đại chúng, đó là cái vấn đề ban đầu mình gửi ra để cho các vị thấy rằng cái chuyện tu tập của chúng ta, nghe pháp của chúng ta, tham dự những sinh hoạt tu học nơi nào cũng thế. Cái việc vô cùng quan trọng đầu tiên đó là mình nên nhận diện mình để đổi thay nội dung đời sống của mình. Khi nội dung đời sống, tức là tâm thức các vị đổi thay rồi thì không phải ngay đời này mọi điều kiện hoàn cảnh sống xung quanh nó đổi thay, hạnh phúc nó đến với các vị, mà nó còn tạo thành cái lực dụng vô cùng lớn để cho các vị trả hình hài này về cho các bụi. Các vị liền có mặt lại trong những điều kiện tuyệt vời như các vị đã từng sống ở đây nha. Tâm thức người ta làm sao thì cái hoàn cảnh sống người ta ra làm vậy. Tâm thức ta ra làm sao thì khi trả thân này về cho các bụi, ta sẽ chọn cái hoàn cảnh sống như vậy, không khác được. Khi tâm thức các vị là một vị thiên đế, thế thì chắc chắn một điều rằng các vị tá khình hài về các buổi rồi các vị sẽ đi về cung trời, xin là một vị thiên đế. Thế thì tâm thức chúng ta ngay hiện đời này, tâm thức của một loài rắn độc. Thế thì trả hình hài này về cho các bụi, mình đi về đâu? Cõi trời không có rắn rung chuông đâu nghe. Chỉ có những đất nước, thưa các vị, nó có loài độc vật, mà dù đất nước đó nó có nền văn minh cao hơn đất Mỹ, nhưng mà tâm thức ta như vậy, thế thì xin lại đất Mỹ nhưng mà không thể xin làm người được. Ta phải chọn cái điều kiện, cái môi trường, cái hình hài tương ứng với tâm thức của ta, ta ghé lại thôi. Thế cho nên xin lặp lại, tu chẳng qua là cái chuyện thay đổi nội dung đời sống bên trong tâm thức của các vị mà thôi. Điều thứ hai, làm sao để thay đổi? Có hai bước nha. Bước thứ nhất đó là chúng ta thay đổi theo cái chu kỳ tiệm tiến của từng ngày. Các vị biết rằng là đây là nguyên tắc của đời sống chúng ta. Mọi thứ nó đều đi theo cái chu kỳ thời gian nhất định để thành tựu. Bông hoa nó nở là khi nào? Nó trưởng thành cho đủ, nó lấy ánh nắng mặt trời cho đủ để nó làm thành sắc tố của nó. Nó mới có thể nở ra được một cái bông màu hồng, màu đỏ, màu trắng chính xác. Theo cái nguồn nhựa của nó cung cấp nghe. Không thể muốn cái bông nó nở ra, mình chiêm ngưỡng nó cho biết màu gì mà mình vạch miệng nó cho nó nở ra. Thưa các vị, chuyện này không thể xảy ra. Tại vì nó chưa lấy đủ ánh nắng mặt trời. Cho nên cái sắc tố nó không thể hoàn thiện được. Thế thì bông hoa nó cũng tới cái chu kỳ nhất định tháng ngày, nhất định giờ giấc, nhất định rồi nó mới nở thôi. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái chuyện tu chúng ta để nó có thể trở thành một nhân cách hoàn toàn mới. Thì cái yếu tố đầu tiên thôi các vị nên nhớ rằng cái bước thực tập nó theo với cái chu kỳ tiệm tiến thời gian thôi. Không thể có cái cách chi để làm cho mình từ một con người nó vô cùng là trần tục, đầy nhiễm mô, lòng mình đầy cay đắng bất an mà có thể là một cái đùng biến chất để trở thành một bậc thánh. Tuy nhiên nó có trường hợp thứ hai, nếu cái lực dụng tâm người ta mạnh nha. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mình chia sẻ rất là gần đó là cái yếu tố thời gian nó đi vào trong mọi sinh hoạt đời sống á. Nó đi vào thiên nhiên thì nó đi vào từng cành cây, từng cành hoa, từng cái trái. Nó mới trưởng thành, nó mới chín đủ ngọt được. Mình hái một trái xoài, lúc nó chưa già, mình ủ thử coi nó có ngọt không. Hái một trái chuối, nó chưa có nở ra đúng độ của nó, mà các vị ủ bằng cái thứ chi đi nữa, tôi chắc chắn là không thể ngọt được. Nó có thể đổi màu, nó có thể chín, nhưng mà chắc chắn là chuối không ngọt. Mà ăn vô thì nó độc hại nữa thì có. Cho nên ý đầu xin thưa rằng là mọi sinh hoạt đổi thay đời sống, đổi thay nhân cách, đổi thay tâm thức, nó đòi hỏi cái yếu tố thời gian đi vô. Ta phải cho phép nó đổi thay, chứ không thể ép buộc nó, không thể bắt nó phải đổi thay liền theo cái suy nghĩ của ta. Khi mình hiểu được điều này, mình cảm thông được với nhiều điều lắm. Thế nào mà cảm thông được với nhiều điều? Điều thứ nhất là mình thấy người thân của mình, quý vị thầy nổi tiếng, dễ thương lắm, vác xác đi tu khóa nọ khóa kia về tới nhà vẫn cứ cục cằn thô lỗ. Thưa các vị, rõ ràng là cái cách nhìn của ta nó tạo thành bước ban đầu, các vị đã tạo thành sự xung đột nhé. Phải cho phép người ta có thời gian nhất định để ta đổi thay chứ. Quy y nghĩa là đang trên tiến trình tu, đang trên tiến trình để chỉnh lý họ, chứ không phải quy y là thành Phật. Nếu quy y thành Phật thì hè nha, quy y cái là họ thành Phật cần tu lắm chứ. Thế cho nên khi ta nhìn được điều này thì ta có thể cảm thông được với điều thứ nhất là người gần gũi ta nhé. Thưa các vị, dạy người xa lạ dạy dễ, mà mình dạy người gần mình như là anh mình, chị mình, chồng mình, vợ mình, con mình vô cùng khó, không dễ đâu. Tại sao khó? Tại sao khó? Tại sao khó? Thưa, do vì mình dạy người ta bằng lời mà không dạy bằng nhân cách. Khó là như vậy đó. Các vị hãy làm gương, các vị hãy thể hiện cái nhân cách của mình. Một người độ lượng, một người có tu, một người tràn đầy cái lòng bao dung vị tha, thì đố có người nào có thể chống đối được với các vị, chạm vào các vị, xung đột với các vị như rớt vào biển mênh mông, không có cách chi mà phản kháng được cả. Nói xúc phạm các vị, gây tổn thương các vị,
các vị mở lòng ra mênh mông như mảnh lưới căng giữa trời vậy. Và người ta nói như cơn gió thổi ngang qua, động được cái gì không? Không. Nếu có tu tập thì các vị làm được điều này, các vị là quảng không nghe. Người ta đánh vào đó bao nhiêu lượt thì cái quảng không đó nó lên tiếng. Không hề. Thế rồi cái tội nghiệp chúng ta, ta không là quảng không, ta không là mảnh lưới để cho gió đi ngang qua, mà ta là mặt trống. Mặt trống đang căng. Là chuyện gì xảy ra? Chạm nhẹ, kêu nhẹ, chạm mạnh, kêu mạnh, càng chạm càng kêu. Do vậy cho nên thưa các vị, một trong những phương pháp giúp cho nhau đó là các vị, điều thứ nhất là đừng nghĩ rằng người ta tu rồi nó thay đổi dễ. Tại ta không có khả năng mở rộng lòng ra để cho người khác có thể dịu cơn xung đột. Mình cứ căng thẳng là mặt trống. Mình chấp nhận những cái điều vô cùng khó chịu của người ta mà không thể mở lòng mênh mông ra để tạo điều kiện cho người ta thay đổi. Do vậy cho nên thưa đại chúng, khi ta nhìn được yếu tố thời gian nó có mặt trong đời sống này, cho nên ta muốn người đổi thay, ta phải cho họ thời gian. Và ta cho ta cái chi? Ta cho ta thời gian luôn nghe. Và ta cho phép ta có những cái vụng về, nhưng nhất định rằng là sống giữa cuộc đời này, đời sống không dài, tuổi thọ nó rất là mong manh. Cho nên mình đặt mình trong điều kiện rằng là phải sống thế nào cho có phẩm chất, sống thế nào để đời sống không phí phạm, sống thế nào để đời sống mình đừng làm nỗi chịu đựng khó khổ cho người ta. Hãy hứa với lòng rằng sống một ngày mang hạnh phúc đến tưới vào đời sống mình một ngày, làm hạnh phúc nó tràn ngập người thân mình một ngày. Đây là cách sống của một người có tu có học. Bằng không thì thưa các vị, mình mang tiếng là có tu có học, có tham dự hết khóa tu này tới khóa tu kia, thế nhưng mà đời sống mình nhìn như mình là nỗi phiền muộn của người, mình là sự chịu đựng của người khác á. Và không có gì tội nghiệp bằng sống mà chịu đựng nhau. Mình chịu đựng người hàng xóm thì còn chấp nhận được, còn sống sót được. Mà chịu đựng người thân của mình không sống sót được đâu nghe. Tại vì đi ra đi vô rồi gặp mặt, đi ra đi vô rồi gặp mặt, trốn đường nào. Rồi gặp những lúc xe của mình hư, mình ngồi chung xe với người ta, mà cái nỗi chịu đựng này thì thưa các vị, chẳng lẽ nửa chừng mở cửa xe nhảy đại xuống cho chết. Nhưng mà thưa các vị, trong xe nó ngột ngạt vô cùng, ngột ngạt vô cùng. Cho nên bước thứ hai, xin thưa nhau rằng là chưa cần làm thánh, chưa cần làm thánh. Hãy làm một điều rất là gần gũi, đó là khi biết tu tập rồi, ta phải làm cho đời sống mình đừng trở thành nỗi chịu đựng của người. Và muốn làm điều này, hãy nhìn yếu tố thời gian, hãy cho phép người ta. Muốn người ta đổi thay, muốn người ta dễ thương, thì cái điều căn bản là ta phải dễ thương trước. Điều thứ hai là ta phải đợi chờ để bông hoa đến độ nó mới nở. Đợi chờ con mình nuôi đến 18 tuổi nó mới trở thành một cô gái hoặc một chàng thanh niên ha. Hãy đợi chờ những năm học hành từ tiểu học dần dần để bước vào trung học và bước vào đại học. Không có cái chuyện nhảy cái đợt từ tiểu học đi vô đại học. Đây là ý thứ hai. Xin các vị lưu ý rằng là mọi việc nó cần yếu tố thời gian vô cùng là như vậy. Chúng ta không thể nôn nóng, không thể mong muốn rằng người ta tu một ngày trở thành thánh. Càng không mong muốn rằng người ta có thể trở thành một người dễ thương ngay tức khắc, thưa không? Điều thứ ba gợi ý nơi đây thưa các vị, trong cái công trình tu tập, nhìn tới nhìn lui, dường như là chúng ta chỉ có thể làm được một điều tuyệt vời giúp cho mình thăng hoa được đời sống tu, là ta biết đứng ngoài cái vòng xoay của cái máy giặt, đứng giữa cái tâm bão, đứng ngay giữa cái lòng cơn trốt. Dù cho là xã hội nó có quay cuồng, dù cho đời sống nó có quay cuồng, nhưng mà ta khéo tu tập thì ta làm được cái điều là luôn là người đứng ngay giữa tâm bão. Đây là cái phương pháp cuối mình muốn truyền đạt đến với các vị, để các vị có thể chiêm nghiệm được điều này, ứng dụng nó trong tu tập. Làm thế nào mình có thể đứng rất là yên bình giữa cái dòng xoáy của xã hội. Và gần gũi nhất, cơ thể mình là một vòng xoáy nghe. Buồn vui mình nó là một vòng xoáy. Cái lực dụng nó rất là mạnh. Các vị hình dung là có một hôm nào đó mình ra một cái lu nước, mình thấy có mấy chiếc lá nó nằm dưới đáy lu á, mình bắt đầu mình quậy, khiều nó lên mà nó không chịu lên. Thế rồi bực mình quậy tròn 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 bỏ nó đi. 3 phút sau quay lưng lại nhìn chuyện gì xảy ra. Nước nó cứ theo cái đà quậy của mình, nó xoay tròn vậy rồi nó đưa chiếc lá lên rồi nào không hay. Lúc bây giờ thì mình lượm nó ra rất là dễ. Điều này mình nói để làm một cái ví dụ thưa các vị. Cái cơn xoáy của buồn, của vui, của hờn, của giận trong tâm thức các vị nó rất là mạnh nha. Dù cái cơn buồn ta nó có thể lắng đi, ta không còn giận, nhưng mà đừng nghĩ rằng nó chấm dứt. Tại vì nó vẫn còn cái lực dũng, nó đang xoay tròn thế này. Ta không thấy nó thôi, ta không đủ tinh tế nhận diện ra nó thôi. Do vậy cho nên người ta bảo rằng tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Thơ thẩn nào ta nói đó. Kỳ thực không phải là không biết. Nó có một cái sự dao động nhất định, nó có một cái sự thầm lặng nhất định từ bên trong. Tức là cái hạt mầm của cái buồn nó đang vận hành. Hay nói cách khác là mọi cái loại tập khí như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó có thể nổi lên ở mặt ý thức để làm thành cái hiện tượng, cái cơn khủng hoảng, hoặc là cái cơn cuồng nộ, hoặc là cái buồn đang làm buồn thiêu, buồn chảy. Thế nhưng mà khi nó chưa hiện hình thì nó còn nằm ở cái tầng sâu tâm thức mà nó luôn có mặt nghe. Nó luôn vận hành, luôn có mặt. Do vậy cho nên tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, không phải là không biết, mà do vì nó quá mịn, mình nhìn không ra. Mình điểm mặt nó không được, mình không gọi được tên, nhưng mà nó đã có rồi. Thế cho nên thưa các vị, chúng ta tìm một cái phương pháp tuyệt vời nhất để chúng ta có thể làm được là đứng trên cái dòng chảy của buồn, của vui, của hờn, của giận. Mình chỉ khai thác điều này thôi. Và các vị nhận ra được cái điểm mấu chốt căn bản này, các vị thực tập thì các vị có cơ may sẽ thoát khỏi cái vòng vận hành của xã hội nó đang cuồn cuộn quay tròn nhẫn chìm mình. Các vị cũng có cơ may thoát được cái vòng vận hành của hình hài tứ đại, các vị nó đang quay, nó đang nhẫn chìm ta nghe. Tại vì không có hình hài nào, nó không có liên tục biến động, liên tục đổi thay, liên tục sinh diệt cả. Nó luôn biến động, luôn sinh diệt, luôn đổi thay, cho nên nó được gọi là một chiếc máy giặt. Thay vì mình thấy cái máy giặt bên ngoài, mình hãy nhìn hình hài này, thấy nó là chiếc máy giặt đấy, nó đang xoay tròn đấy. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phương pháp tuyệt vời nhất để các vị có thể đứng lên trên những cái buồn vui, hờn giận, bất an, ưu tư, sầu thảm, nó đang quay tròn đó. Cái phương pháp tuyệt vời nhất, chúng ta chỉ có một việc là đi vào pháp thực tập của Phật thôi, thì chúng ta mới có thể làm được người vượt thoát khỏi cái vòng quay của những cảm xúc. Vượt thoát được cái sự quay tròn cảm xúc thì các vị vượt thoát luôn được cái gì? Vượt thoát luôn cái nghiệp của 3 cõi 6 đường đang dắt dẫn mình, đang nhận chìm mình. Và cái nghiệp này rõ ràng là không một chúng sinh nào vượt thoát được nếu không tu nghe. Con đường của Phật mở ra không phải là cái con đường mang hạnh phúc phù du của trần thế tặng cho chúng ta thôi, mà là một con đường sâu sắc hơn rất nhiều, mang đến một pháp hành trì tặng cho các vị đến ngay một đời này các vị vượt thoát được buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, các vị vượt thoát luôn những loại niềm vui phù thế chóng vánh mà chúng ta mệt mỏi rượt đuổi đây. Vượt thoát luôn cái chi nữa? Vượt thoát luôn cái nghiệp thức rất là sâu trong tâm thức mình, để trong một đời này mình ngự trên cái chiếc thuyền pháp thân trôi thẳng vào biển thánh, chấm dứt được cái con đường tử sinh của 3 cõi 6 đường. Các vị thử hình dung rằng mình niệm Phật để làm chi? Để sinh về cảnh giới A-di-đà, thoát sinh tử phiền não nha, không còn sinh đi sinh về nữa đấy nha. Rồi mình tu thiền để làm chi? Để chứng nghiệp pháp thân, để vượt thoát sinh tử phiền não, để không còn tái sinh lại giữa cuộc trần này nữa. Tu mật, tu thiền, tu tịnh, tu pháp môn chi thưa các vị, cái điểm cuối cùng là để đoạn đứt con đường sinh tử nối dài thôi. Cái điều này nói với người trung niên, người trẻ dường như nó hơi dư. Tại vì các vị cảm thấy cuộc đời chưa có gì đáng sợ cả, còn chìm trong cái chi? Rượt đuổi sắc màu, rượt đuổi lợi danh, rượt đuổi dục lạc, rượt đuổi những cái thứ nó rất là phù du giữa trần thế. Thế nhưng mà tới một cái tuổi nào đó, người ta tự nhiên giác ngộ điều này thôi. Tuổi đó là tuổi nào? Thế rồi câu hỏi đặt ra là tại sao tới tuổi già người ta mới giác ngộ những cái điều như là món ngon nào cũng không đáng để chúng ta rượt đuổi, tình cảm nào cũng không đáng để cho chúng ta phải cất công tìm cầu, dục lạc nào chúng ta cũng không buồn phải đuổi theo làm chi nữa. Tại sao tuổi già người ta lại giác ngộ vậy? Thưa các vị, điều thứ nhất là tại vì tuổi già gần cái chết quá cho nên ta sợ. Điều thứ hai, dễ hiểu nữa, đó là những trải nghiệm của người già đến một cái tuổi, người họ thấy rằng là thức ăn ngon nào cũng gần đó, phải không? Niềm vui nào cũng gần đó, và những loại hạnh phúc nào nó cũng lên tới đỉnh rồi, nó không đi lên nữa được nha, nó đi xuống thôi. Cái điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị thử hình dung rằng là cho tới tuổi trung niên, các vị đi ngang qua bao nhiêu thứ giữa cuộc đời? Hầu như thứ nào cũng đi ngang qua cả. Ở quận Cam này, cái tiệm cơm nào ngon chúng ta đều ăn cả. Thế rồi người ta nói cái tiệm nó ngon, các vị có thấy là mơ ước đi đến không? Không buồn nghe. Tại vì ta ăn rồi, ta biết rồi, nó chừng đó thôi, không hơn nữa. Chỉ trừ những cái tiệm nào rất mới, tiệm sushi gì của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản gì nó mới mở, nó có những loại cá hồi đặc biệt quả mai thì chúng ta mới vác xác tới. Còn những cái tiệm khắp quận Cam này nó mở cửa hàng lâu rồi ta biết hết rồi. Thế cho nên tuổi già tới giác ngộ là vậy nghe. Giác ngộ là tại vì gần chết, còn thấy gì đáng tiếc nữa. Thế cho nên thưa các vị, đến một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta chiêm nghiệm được cái chi? Chiêm nghiệm được đạo lý rất dễ nghe. Ở tuổi trẻ chiêm nghiệm rất khó. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, khi mình gọi điều này, các vị thấy rằng là mình chiêm nghiệm đạo lý, mình thực tập điều này, mình đi vô pháp hành trì của Phật rất dễ là như vậy. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là tuổi trẻ rồi mình không có nắm được pháp hành trì hoặc mình cảm thấy khó hiểu, thưa không, rất dễ hiểu. Các vị hình dung rằng là mọi nỗi như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, nó từng đến rồi đi qua ngang vùng trời tâm của các vị. Thế nhưng cái lỗi lầm mà chúng ta rất là vụng về, chúng ta chìm ngập trong đau khổ là do vì cứ mỗi một lần cảm xúc đến thì mình làm chi? Thưa các vị, mình đồng nhất mình vào nó nghe, mình bị nó nhận chìm. Hay nói cách khác là cứ mỗi một cảm xúc đến nó như một cái dòng quay vậy, thì ta liền làm chiếc áo nằm bên vào bìa của cái máy giặt thôi. Ta cứ đồng nhất ta vào chiếc áo, chiếc khăn, vân vân. Rồi chúng ta cứ bị nó quay tròn, trong khi mọi loại cảm xúc thôi các vị, nó không hề là các vị. Nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc. Vui nó cũng từng đến rồi nó đi, buồn cũng từng đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi nó từng đi. Những khắc khoải, những hờn giận, những bất an, thậm chí là có những cơn ghen sôi máu, nó cũng đến rồi nó đi chứ. Tôi không biết ở nơi đây các bà có ghen bao giờ chưa? Và không có gì khó chịu bằng cái chuyện ghen tương, phải không? Dường như trong mọi loại cảm xúc giữa trần đời này, cảm xúc mà vô cùng khó chịu, nó có thể giết người, đó là cảm xúc của cơn ghen. Không biết mình nói có đúng không ha? Đúng. Thế rồi, ở nơi đây, ai đã từng có cơn ghen ngồi nơi đây? Nói chung thì rất nhiều, hầu như. Thưa các vị, người ta nói một câu, người Việt nói rất là chính xác nghe. Ớt nào ớt chẳng cay, phải không? Câu thứ hai không cần nói, ai cũng biết cả. Thế nhưng mà rồi, rõ ràng rằng là chúng ta vẫn còn sống nhăn, vẫn còn ngồi đây, vẫn cười tươi như hoa. Thế thì cái nỗi niềm cảm xúc như là giận, như là ghen, như là tức tối vân vân, thưa các vị, nó chỉ là một cảm xúc tạm thời. Mình lặp lại, nó là một cảm xúc tạm thời, nó đến rồi nó đi ngang qua, nó biến mất, chứ nó có ở lâu đây các vị đâu. Điều này đúng hay sai? Quá đúng, chứ không phải đúng nữa. Rõ ràng rằng là có những lúc ta ghen như sôi máu, thế nhưng mà sau đó thì mọi việc đâu vào đấy, ta cũng cười thỏa thê với cuộc đời, ta vẫn sống hạnh phúc với người thương của ta. Ông biết điều rồi, ông năn nỉ ta thì mọi việc coi như huề rồi. Thế thì thưa các vị rằng là chưa có một cảm xúc nào nó dừng lại lâu nơi các vị cả. Rồi cảm xúc vui cũng vậy ha. Ví dụ như hạnh phúc tuyệt vời nhất của đời người là hạnh phúc chi? Lên xe hoa. Và kỳ thực, thưa các vị là lên xe hoa dường như nó mong manh lắm, có chút xíu thôi. Chưa chắc gì lên xe hoa mà hạnh phúc nha. Hạnh phúc là trước đó chứ không phải là lúc lên xe hoa. Mình không có biết. Thưa đại chúng rằng là những cái loại niềm vui trần thế mình không hề biết, nhưng mà thưa các vị, mình là người nói năng nó trúng nhiều hơn ai hết. Thế rồi người ta hỏi mình là tại sao thầy Phước Tịnh thầy tu hồi 14, 15 tuổi mà cái chuyện chi thầy cũng biết. Thưa các vị, là một ông thầy như mình, cái điều khó khăn nhất là cái chi các vị biết không? Thưa các vị, mình tiếp xúc với hàng trăm người, hàng trăm cái trường hợp. Này là niềm vui, này là khổ đau, này là bất hạnh, này là ghen tương, này là bị vỡ hiếp. Nhiều anh tới với mình cũng khóc mùi, vỡ hiếp đó. Không biết mấy bạn ở đây ra làm sao, nhưng mà nhiều anh lắm. Anh tới anh than phiền và có câu chuyện dễ thương để chúc mình kể cho các vị nghe. Và thưa đại chúng, do vậy cho nên cuộc đời này mình không cần đi vô, nhưng mà mình ở ngoài quan sát có khi kỹ hơn các vị. Các vị dính vào cuộc đời bị quay tròn cho nên các vị đâu có nhìn ra. Còn mình ở ngoài nhìn vào cho nên mình biết rất là rõ về nỗi khổ, về niềm vui, về sự chịu đựng của nhau. Xin hỏi thiệt câu rằng là trong đời sống gia đình các vị hoàn toàn hạnh phúc hay các vị có chịu đựng về nhau? Ai cũng nói vậy cả, ít nhiều thì chịu đựng cả. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình trở lại cái việc mình đang thưa. Một pháp hành trì nó có thể giúp cho chúng ta vượt lên nỗi chịu đựng, vượt lên nỗi đắng cay của đời sống, vượt lên những cái buồn giận ghét thương. Đó là nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là ghen hờn, đây là tức tối. Nó đều đến và đi ngang qua, không có cái gì lưu lại cả. Chịu đựng một chút thôi. Thay vì mình chịu đựng cả đời, bây giờ mình thử làm một việc của người có thực tập. Đó là khi nhận diện được những cảm xúc cuồng nộ, giận dữ, bất an, ghen hờn hay là đắng cay nó đang đến, thì các vị chỉ cần mỉm cười nhìn nó. Đây là cái cách mình nói chịu đựng nha. Chứ không phải là nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cái con người này. Không, chịu đựng cái nỗi niềm đang có, tức là mỉm cười nhận diện nó, gọi là chịu đựng, nhưng mà kỳ thực không chịu đựng chi cả. Khi nào nó có mặt như những cảm xúc giận, buồn, ghét, căm tức, và nó có mặt ở các vị vô cùng là bực mình, muốn là nó phải đi khỏi các vị, muốn trấn ngự nó, muốn loại trừ nó, muốn đè bẹp nó, muốn giết chết nó, mà chưa bao giờ những cảm xúc nó lên trong các vị mà các vị sử dụng những cái loại hình như vậy có thể diệt trừ được nó nghe, thì nó trở thành nỗi chịu đựng. Khi cái sự bực mình nó đang khó chịu, sự cuồng nộ giận dữ đang khó chịu lên trong ta, mà ta cảm thấy không thể chịu đựng được, ta muốn loại trừ nó, thì đây là nỗi chịu đựng. Thế nhưng cái phương pháp thực tập của mình bày cho các vị là các vị chỉ cần làm một việc rằng là nhận diện sự có mặt của cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ghen hờn, tức tối. Ta chỉ cần nhìn nó thôi, điểm mặt nó thôi. Coi nó là chi? Coi nó là chi? Coi nó là một trạng thái cảm xúc đang sinh ra trong ta. Nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Tại vì nó sinh rồi nó phải ra đi thôi. Ta chỉ cần mỉm cười nhận diện nó, gọi là chịu đựng. Nhưng mà kỳ thực khi các vị làm như vậy thì không có cái chi gọi là chịu đựng nha. Đơn giản chỉ là mỉm cười nhận diện, ta có thể trìu mến những cảm xúc đó một cách rất bình thường. Và khi mình chăm sóc nó, mình quan sát nó, mình coi nó như là một phần của tâm thức đang sinh đang diệt thôi, không có gì ghê gớm cả. Thì thưa các vị, nó teo nhỏ lại và nó biến mất hồi nào không hay. Đây là cái bước thực tập đầu tiên các vị khéo làm, thì các vị có thể làm cho đời sống mình giữa cái dòng xoáy của buồn, của vui, của hờn, của giận. Nhưng mà ta đang làm cái con người ngồi lên trên, vượt ra ngoài, đang đứng ngay cái tâm bảo á. Tự nhiên nó không có nhận chìm các vị, nó không có xoay tròn các vị được. Ta không có đồng nhất vào nó, thì chắc chắn rằng là nó phải tự sinh và tự diệt. Đây là phương pháp đầu tiên của truyền thống thực tập Phật dạy. Thế rồi cái điều này mình hỏi nhau là làm có dễ hay không? Tại sao khó vậy? Thưa đại chúng, cái khó khăn là do vì ta đồng nhất nó và ta rất lâu nghe. Cứ mỗi lần nó sinh ra thì ta thấy ta là nó. Nghe cái từ dùng của chúng ta hàng ngày biểu lộ được điều này. Khi các vị giận lên thì ai hỏi các vị là chị đang làm gì mặt đỏ bừng vậy đó, thì ta sẽ nói một câu rằng tôi đang giận, có phải không? Hoặc là tự nhiên thấy cái mặt mình chiều hôm nay nó dài ra thêm chút, hỏi chứ tại sao? Nó tôi đang buồn chị ơi. Hoặc là tôi đang buồn anh ơi, vợ tôi nó bỏ đi rồi. Và nghe cái cách ta dùng từ đã chứng minh rằng là ta luôn đồng nhất ta vào những cảm xúc nghe. Trong khi đó, nếu trả lời cách thông minh và người có thực tập thì họ sẽ nói câu khác. Câu gì? Tôi đang thấy cái buồn nó sinh ra trong tôi, phải không? Tôi đang thấy cái giận nó đang có trong tôi. Tôi đang thấy cái lo âu phiền muộn đang có trong tôi. Khi ta dùng cái từ như thế này rồi, nói được như vậy thì ta đã làm được một điều tuyệt vời, đó là chi? Tôi là người thấy, tôi là người thấy cái buồn là một hiện tượng, một cảm xúc đang có trong tôi. Và cái hiện tượng và cái cảm xúc này nó đang sinh ra trong tôi có hàm nghĩa rằng nó đang từ xa nó đến ngang tôi, rồi nó đi ngang qua mất nha. Mà tôi thì không buồn. Bởi vì tôi thấy cái buồn, chứ không phải tôi buồn, cho nên buồn là đối tượng bị thấy. Mà tôi đang thấy có nghĩa là tôi không có buồn, phải không? Tôi là người đang thấy buồn, tôi là người đang thấy giận, tôi là người đang thấy cái bất an, cái phiền não, cái cơn ghen sôi sục. Nó có đó, không thể chối từ được rằng nó đang có nghe. Thế nhưng mà nó không phải là tôi, nó chỉ đơn thuần là một cảm xúc, một cảm thọ, một dạng tâm hành. Nó đang lên, nó đi ngang qua, và tôi thì đang ngồi mỉm cười nhìn nó, nhận diện nó. Thế thôi. Nó có khác gì với cái chuyện các vị đang ngồi, các vị thấy cảnh trí bên ngoài không? Không nghe. Mình mở mắt ra nhìn ra ngoài, thấy cảnh trí, thấy người, thấy xe, thấy cây, thấy cối, thấy trời, thấy đất, thấy người bạn ngồi bên cạnh, hoặc là con cái trong nhà. Đây là cái thấy hướng ngoại. Thế là cái thấy hướng nội là chi? Tôi quay ngược lại, tôi thấy những cái buồn giận trong tôi cũng là nhìn thấy cái đối tượng bị nhận diện nghe. Thưa các vị, một cái sự khiêu gợi như thế này mà mình tỏ ngộ được, mình nghiệm ra được, thì mình cứu được đời mình rồi nghe. Cứu được cuộc sống mình khỏi phải bị buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nhận chìm. Thưa đại chúng, cuộc sống này ta tiếp xúc với người, bất cứ người nào, bất cứ một cái điều gì cũng có thể tạo cho ta những sự cảm xúc, phải không? Thế rồi cảm xúc nó sinh ra, nó có hai loại nghe. Một loại là cảm xúc mang cho ta niềm vui và hạnh phúc. Một loại cảm xúc mang đến cho ta cái sự phiền muộn bất an. Và hai loại cảm xúc này, thưa các vị, nhìn cho tỏ tường, nếu chúng ta phối hợp nó vào khổ đau và hạnh phúc đó, thì một loại tích cực nó làm cho ta hạnh phúc, một loại nó làm cho ta bất hạnh. Hai loại này còn thở vào thở ra, ta không thể trốn chạy được nó. Ai cũng vậy cả. Tại vì các vị sống là các vị tiếp xúc, tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc với bên trong tự thân. Thế cho nên chỉ có một phương pháp tuyệt vời của Phật dạy, đó rằng là trong mọi tiếp xúc anh trở thành người quan sát. Thế thì anh vượt thoát khỏi cái chi? Khỏi cái vòng quay lẩn quẩn của chiếc máy giặt nó đang cuộn tròn mình. Anh chỉ cần làm người quan sát, thì anh thoát được cái nghiệp đó đang cuồn cuộn lôi anh trong ba cõi sáu đường. Cái cụ thể nhất mình vừa ví dụ như khi buồn đến, các vị vụng về, các vị nói tôi đang buồn. Thế nhưng thông minh thì các vị nói rằng cái buồn đang sinh ra trong tôi, đang đến với tôi. Nhưng tôi là người đang nhìn cái buồn đang đến, chứ tôi không phải buồn nghe. Và điều này không có ai mà lý luận hay để cải được, bẻ được điều này hết, thứ không. Tại vì khi các vị nhìn thấy bất cứ cái chi thì cái các vị nhận ra được đó, nó đều là đối tượng, nó đều có khoảng cách đối với các vị cả. Thấy bình bông, thấy ly nước, thấy người, thưa các vị, cái nào các vị thấy được thì cái đó đều là đối tượng bị thấy, đều bên ngoài các vị, không phải là tự thân các vị. Có đúng không? Nó là như vậy nghe. Mọi thứ sắc màu, nó không phải là con mắt ta không? Không. Con mắt không màu chứ. Nó mới phân biệt đây màu hồng, đây màu trắng, đây là con người, đây là mảnh mây, đây là cái đèn. Nếu con mắt của các vị là những cái thứ các vị thấy, thế thì con mắt các vị đâu là con mắt nữa. Cho nên con mắt nó phải không có hình ảnh, không có sắc màu, nó mới có thể nhận diện được tất cả hình ảnh và mọi sắc màu nhé. Cái năng lực tâm của các vị, cái thấy, cái con người thực của các vị, nó vốn không phải là những buồn, những vui nghe. Nó vốn là rỗng, vốn là chi? Vốn là không có nội dung của buồn, của vui, của hờn, của giận gì cả. Cho nên nó mới thấy những cái buồn vui đang sinh đang diệt. Và cái con người thực của các vị gọi là rỗng, gọi là không, nhưng nó được gọi một cái từ khác rất là nhiều cảm hứng, đó là chi? Pháp thân A-di-đà của các vị, là thể niết bàn của các vị, là tâm Phật vô sinh của các vị. Nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục của các vị. Ngộ đạo không có hàm nghĩa rằng mình biết được đường tu, mình đến mình quy y rồi mình bắt đầu tu tập, thứ không. Ngộ đạo chiều thâm sâu là thấy được cái này. Trong cái từ nhà thiền gọi là thấy được cái năng lực không sinh diệt trong cái thân sinh diệt, gọi là ngộ đạo. Trong cái cách ví dụ ta dùng ở nơi đây đó là thấy được anh vốn là cái con người đứng ở ngoài cái chiếc máy giặt. Anh là người nhìn được buồn vui đang xoay tròn cuồn cuộn. Anh là người nhìn được cái vòng nghiệp đang sinh đang diệt, chứ anh không phải là nghiệp thức. Anh không phải là những buồn, những vui. Anh không phải là những cảm xúc. Thế thì thưa các vị, thấy được đạo nó hàm nghĩa rằng ở mức độ cạn đó là các vị chiêm nghiệm được cái pháp thực tập này. Các vị có thể là trong cuộc sống bình thường vẫn đi làm, vẫn có gia đình, vẫn có con cái, vẫn đầy những việc lo âu, vẫn thưởng thức được đời sống như bao nhiêu người. Thưởng thức thức ăn, thưởng thức áo quần đẹp, thưởng thức cái đời sống hạnh phúc của các vị. Nhưng đồng thời các vị vượt khỏi cái điều của đời sống bình thường có nghe. Các vị có thể đứng để quan sát cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận. Các vị có thể đứng quan sát cái dòng nghiệp đang chảy. Thậm chí chuyện nó có xảy ra tồi tệ đến mức là mình bị người ta phụ phàng, bị người ta lừa gạt, bị người ta trắng lột sạch của cải. Nó có thể sinh khởi trong ta vô vàn cái điều giận dữ, căm phẫn hoặc là thù hận. Thế nhưng mà tất cả những cảm xúc dù mạnh đến độ nào, nếu biết phép thực tập, nếu có cái cách để hành trì, thì các vị liền lui về. Các vị trở thành người quan sát tất cả loại cảm xúc ấy. Do vậy, nắm được pháp yếu này, thưa các vị, chưa nói đến chuyện các vị chứng quả thánh hay là thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, vượt thoát tử sinh. Hãy nói việc bình thường thôi, là trong đời sống bình thường này, các vị nghiễm nhiên trở thành một con người tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, đứng trên mọi cái thành bại lợi danh, đứng ngoài vòng xoáy của buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, càng không bị ai trêu chọc nhận chìm và làm khổ đời sống các vị. Làm khổ tôi là một việc đó, nhưng mà tôi không khổ là làm gì tốt. Chọc tôi làm việc đó, nhưng mà tôi không giận là làm gì tốt. Thưa các vị, nếu có tu tập thực sự thì nó phải như vậy nghe. Anh xúc phạm tôi là một việc, anh trêu chọc tôi là một việc, anh chà đạp quỷ nhục tôi là một việc, nhưng mà lòng tôi có bị những cái việc anh gây hấn đó mà chìm xuống, mà ủ ê, mà giận dữ, mà căm tức hay không là việc của tôi ạ. chứ không phải là chọc tôi giận nữa. Coi cái tới giờ chưa nữa, còn nửa giờ nữa đó. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ điều đó để các vị thấy rằng là chuyện tu tập nó không xa nghe, nó rất là gần, gần trong tầm tay, gần đến nỗi là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Rồi cái điều thứ nữa mình giải thích để các vị thấy là cái việc tu tập nó rất gần, là nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, có hàm nghĩa gì? Ai không có thân? Thân là điều kiện để tu nghe. Và một là nếu là phàm phu thì mình luôn đồng nhất mình với thân của mình, có phải không? Nếu mà mình có tu tập thì mình thấy thân là cái của tôi chứ không phải thân là tôi nha. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là không đồng nhất mình vào thân, phải không? Và xưa giờ ta cứ đồng nhất ta vào thân, cho nên thân nó đau thì ta thấy ta đau. Thân nó đói thì ta thấy ta đang đói. Nhưng mà kỳ thực, đói là việc của thân, nhưng mà ta là người thấy thân đang đói. Ta là người biết cái thân này đang đói, đang kêu gào, đang thiếu năng lượng. Có phải vậy không? Khi ta làm được điều này, ta mới làm được bước thứ hai, đó là làm được cái bước rằng là cái buồn của tôi nó đang lên, rồi nó xuống, rồi nó ra đi. Cái giận của tôi nó đang lên, rồi nó dịu, rồi nó ra đi. Cái ưu tư phiền muộn của tôi nó có đó, nhưng mà không phải tôi ưu tư phiền muộn. Mà cái trạng thái này nó đang sinh ra trong tôi, mà tôi đang chiêm ngưỡng đó, tôi đang nhìn ngắm đó, tôi đang nhận diện đó. Cái điều kỳ lạ thưa các vị là mình có thể ngồi mình ngắm được cái tên minh tinh bằng bạc là đó cả buổi không chán, bỏ tiền ra chứ có phải là không tốn tiền đâu. Mà thử hỏi là nó làm cái chi chắc các vị nhờ vậy? Thứ nhất là nó hao tiền, thứ hai là mất thì giờ. Và nó đi qua đi về, nó nhúng nhảy vậy thôi chứ nó có làm chi hơn nữa đâu. Ấy vậy mà ta cố gắng bỏ tiền ra đi ngắm nó. Trong khi các vị hình dung rằng là minh tinh nó đang có trong các vị nghe. Ta hãy nhìn những cái buồn, cái vui, lo âu phiền muộn của ta như những cô nàng minh tinh màn ảnh đó. Nó đang diễu hành ngang ngôi trước mặt ta. Điều thứ nhất là khi mình làm điều này, mình cứu mình khỏi cái buồn giận ghét thương nghe. Làm được điều này tự nhiên là con người phàm nhân trở thành bậc thánh. Tại sao? Các vị không bị những cái thứ đó nó nhận chìm. Các vị hiên ngang sống giữa trần đời này bằng cái trạng thái tâm thức vô cùng là vững mạnh, kiêu hùng, sống với niềm vui, sống tràn ngập cái niềm tự tin mà không ai có thể nhận chìm đời ta được cả. Các vị hình dung rằng là mình sống phiêu phưởng cái kiểu này, người ta muốn mình buồn, người ta trêu vài câu cái mình buồn, phải không? Muốn mình giận, cái ta trêu vài câu mình giận. Mặt mình đang hớn hở buổi sáng vậy, tự nhiên gặp cái tên bá vơ nó lấy cái mặt xấu đuôi xấu điếc, mình đứng ở đây làm gì vậy? Cái mình buồn luôn cả ngày. Thế thì cuộc đời mình rất tội nghiệp nghe. Mình cứ bị người ta sổ mũi dẫn đi, dẫn lên thì theo lên, dẫn xuống thì theo xuống. Nó hàm nghĩa rằng là khen thì vui, chê thì buồn. Và thưa các vị, nếu mình có được cái chút công phu thực tập thì mình làm được một điều rằng là thân là của tôi chứ không phải thân là tôi. Bước thứ hai là mình nhận diện được rằng là cái này là buồn của tôi, lo âu của tôi, bực bội của tôi, chứ tôi không hề là nó. Thì ngay cái điều này các vị đã trở thành một con người kỳ vĩ, đứng hiên ngang giữa trần đời này, không ai chạm vào đời sống các vị làm cho các vị buồn vui được cả. Và cái điều kỳ lạ nó xảy ra là thế này. Khi mình thực tập một chút như vậy thôi, không cần nhiều, tự nhiên các vị trở thành một người tràn đầy niềm tự tin, tràn đầy cái chi? Nếu nói theo một cái từ đơn giản là tràn đầy cái sự kiêu hùng của một con người giữa trần đời này, không biết sợ sạch ai, không phải lo lắng ai, không có phải như em bé nhìn vào mắt của người ta để biết người ta bữa nay có thương mình hay ta ghét đây, lo lắng bất an, phải không? Người ta đi làm về, ta chầm nhầm cái mặt ra, cái mình hoảng hốt vô cùng, biết chuyện gì xảy ra đây. Trong khi đó thì nếu các vị có được cái năng lực tự tin như vậy, sống hiên ngang với cái niềm tin và sự thực tập như vậy, thì cái chuyện dễ xảy ra đó là người ta buồn, người ta giận, người ta ghét, người ta thương, mình rủ lòng thương, mình làm cái chỗ tựa cho người ta tựa lưng á, làm cái bóng cây che mát để người ta đỡ nắng. Không, vì lý do là nhìn vào người để sợ sệt, nhìn vào người để biết rằng mình có được người ta thương không thương. Và khi thực tập được giỏi, chuyện tự nhiên đó là anh mà thương tôi là phước ba đời nhà anh đó. Anh mà bỏ tôi thì tôi không chết đâu. Tôi không có đến nỗi là suy sụp tinh thần, là tôi bỏ ăn bỏ ngủ tôi chết. Tôi không, không có chuyện đó bao giờ. Tức là có thể tôi có cái buồn, có thể có nỗi bất an, có thể cảm thấy bị thua thiệt, nhưng mà tất cả những cái trạng thái tâm thức như vậy nó sinh ra trong tôi, thì tôi làm người quan sát nó, chứ tôi không phải là nó. Cho nên mình được cứu đời mình, không bị nhận chìm trong bất hạnh nha. Rồi cái điều tự nhiên nó xảy ra là khi các vị có đời sống như vậy, có bản lĩnh như vậy, có khí phách như vậy, thì thưa các vị là người kia sẽ làm chi các vị biết không? Chắc chắn là họ sợ mình thì có, chứ mình không biết sợ ai nha. Đây là một phương pháp giúp cho chúng ta sống như cuộc đời không biết sợ là gì. Và cái người mạnh như vậy, kiêu hùng như vậy, bản lĩnh như vậy, thế thì thưa các vị, người sống được với họ phải có một cái trình độ tương ứng như vậy nhé. Tâm thức tương ứng như thế, tình cảm tương ứng như thế, năng lực trí tuệ tương ứng như thế. Tức là ta vô hình trung nhiều người hôn phối của mình, đạt đến cái chiều cao của trí tuệ, đạt đến cái chiều cao của quan niệm về đời sống, đạt đến cái chiều cao của hạnh phúc. Tự nhiên nó vậy thôi à. Chưa có hoàng đế nào kết bạn với tên ăn mày. Nếu tên ăn mày đó nó thực sự kết bạn được với hoàng đế thì nó phải có cái nội dung tâm thức như thế nào đó. Hoàng đế đủ nể trọng, hoàng đế mới kết bạn nghe. Và chưa có tên ăn mày nào kết bạn được với ông nhà giàu, có phải vậy không? Rồi các vị hình dung rằng cái tâm thức ta là tâm thức ăn mày, là tâm thức luôn xin xỏ người ta, hay thương tôi đi, không thương tôi chết. Thế thì ăn mày chứ gì nữa. Luôn tin tưởng đi, tôi rất là trung hậu, tôi rất là trung thủy, hãy tin đi chứ tôi không có bao giờ thế nào thế kia đâu. Thế thì mình luôn xin xỏ người ta, tâm thức như vậy được gọi là tâm thức ăn mày, đúng hay là sai? Quá đúng nghe. Thế thì chưa hề có, trên đời này chưa hề có hai cái ăn mày hợp lại với nhau mà không xin nhau cả, có phải không? Ta ăn mày ta xin người thì tên kia phải là ăn mày, là bạn với ta thì nó cũng xin như ta. Thế thì hai tên ăn mày hợp nhau lại thì luôn bất hạnh, luôn bất hạnh nha. Hai anh hoàng đế gặp với nhau thì chỉ có cho chứ không có xin nha. Thế cho nên một pháp thực tập như thế này nâng cao đời sống các vị lên để các vị trở thành chi? Trở thành hoàng đế, trở thành kiêu hùng, trở thành người vững vàng với niềm tin nơi chính mình. Cho nên thưa đại chúng, chưa cần làm thánh, hãy thực tập luôn làm người quan sát những xúc động, những lo âu, những buồn phiền, giận dữ, bất an của mình, thì các vị nghiêm nhiên trở thành hoàng đế. Ban hạnh phúc cho ta là chuyện bình thường. Ban hạnh phúc cho ai? Cho người thân của ta, gia đình của ta. Nguyên tắc nó phải vậy. Tại vì đời sống mình mà tràn đầy niềm tin, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự ban bố mà không có xin xỏ ai bao giờ, thế thì đời sống này nó tạo thành một cái vùng quang phổ hạnh phúc tràn đầy. Cho nên trong đời sống như vậy, các vị nuôi dưỡng được thế hệ con em các vị tràn đầy hạnh phúc nha. Một gia đình bất hạnh thì gây thương tật cho em bé ngay từ lúc tuổi thơ. Một gia đình mà tràn đầy hạnh phúc, thưa các vị, tự nhiên con cái ta không cần dạy nhiều mà nó trở thành ngoan, hiền, thông tuệ. Nó không có uổng quẳng, không có phá rối, không có gây hấn, không có tật bệnh về tâm sinh lý. Cho nên, thưa các vị, nó đi vào đời trong tương lai, nó trở thành một người dễ thành công thành danh. Nó có gia đình, nó trở thành người mang hạnh phúc đến cho vợ nó, hoặc chồng nó, hoặc con nó là chuyện tự nhiên thôi nha. Đây là cái quy luật của nhân quả. Do vậy thưa các vị, thay đổi đời sống mình bằng phương pháp thực tập như vậy, các vị làm thành cái chi? Làm thành cái niềm hạnh phúc rất lớn lao ban tặng cho gia đình, làm thành trụ cột cho đời sống gia đình. Rồi nhiều con người cùng làm việc này, cùng thực tập như vậy, cùng tu như vậy, tạo thành cái chi? Tạo thành một xã hội phát triển, giàu có, hưng vượng, đạo đức. Nếu một xã hội mà chỉ thuần những con người tràn đầy phẫn nộ, lừa dối, căm tức, sống rất ư là vị kỷ. Thế thì thưa các vị, nhiều con người như vậy thì tạo thành một xã hội như vậy nghe. Tạo thành một xã hội đầy lừa dối, đầy ác độc, làm nền đạo đức băng hoại, phá hủy nền tảng đạo đức của ông cha từ nhiều trăm năm chứ không phải là ngay hiện tại đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị, ta sống ra làm sao, làm thành đời sống chung quanh ta làm vậy. Và muốn sống để tạo thành phúc lạc ngay bây giờ, ngay tương lai, thì cái nội dung đời sống chúng ta phải cần đổi thay do tu tập. Thế là cái con đường tu tập có hai bước. Bước thứ nhất, các vị nên quan niệm rằng là mọi thứ đều đi theo cái chu kỳ nhất định của thời gian. Phải cho phép thời gian đi vô để nó trưởng thành, để nó thành tựu, để nó đổi thay. Bước thứ hai, thưa các vị, là cái con đường thực tập trực tiếp nhất đi vào tâm điểm của con đường thực tập, tức là tâm của tâm vua của những vị vua, pháp tuyệt vời nhất trong pháp tuyệt vời để hành trì. Đó là cái phương pháp các vị quan sát buồn vui đến đi sinh diệt. Các vị luôn là người quan sát, chứ các vị đừng đồng nhất vào những nỗi niềm phiền muộn bất an. Thì đây được gọi là vương trung vương, thiên trung thiên, tuyệt vời nhất trong những pháp tuyệt vời để chúng ta thực tập. Khi chúng ta đi vào sự thực tập như thế, thưa các vị, là cái sự thành tựu đầu tiên rất căn bản, đó là thành tựu được cái phẩm chất đời sống đó. Đời sống không cần thay đổi chi bên ngoài cả. Các vị thay đổi chính mình bằng cái cách tu như vậy, thì các vị thay đổi nội dung đời sống bên trong của các vị, thì an lạc hạnh phúc đến với các vị. Và an lạc hạnh phúc đến với ta, thì nơi nào ta có mặt, nơi đó hạnh phúc liền đến nha. Cái nguyên tắc thưa các vị rất dễ hiểu, đó là khi các vị làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc thì hạnh phúc nó theo chân các vị. Bất cứ nơi đâu các vị đi, hạnh phúc nó liền có mặt. Bất cứ chỗ nào các vị có mặt thì hạnh phúc nó tỏa sáng xung quanh. Thế cho nên tóm lại một điều rất quan trọng, đó là khi ta có sự thực tập nhất định, đi vào pháp hành trì nhất định, thì cho dù chiếc máy giặt nó có quay tròn như thế nào, ta vẫn là người ở bên ngoài chứ không lọt vào đó để bị nó nhận chìm, bị nó quay cuồng cuộn. Khi ta có sự thực tập nhất định thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Thế nhưng mà ta luôn trở thành người quan sát được nó. Khi ta bước càng ngày càng sâu vô cái con đường tu tập như thế, các vị nghiễm nhiên thoát khỏi cái vòng nghiệp của ba cõi sáu đường nhận chìm các vị. Trong một chốc tay, người xưa tuyên bố rằng là trong một sát na, diệt sạch nghiệp thức của ta ma tăng kỳ. Chúng ta thì dùng cái ví dụ gần, đó là trong một chốc tay thôi, ta có thể làm được điều là đứng lên trên những buồn vui hờn giận bất an. Cái điều này nó là một sự thực tập rất cần các vị chiêm nghiệm và các vị thử đi vào, chứ không phải là nghe một lần làm được nghe. Mình đã bị nhiều phật tử than phiền rằng thầy nói thì nghe dễ không mà làm hoài không được. Thưa các vị, yếu tố quan trọng là các vị cho phép các vị thời gian là một. Điều thứ hai, các vị cảm thấy vô cùng thiết tha đối với cách sống, làm thế nào để mình đừng bị nhận chìm trong những cái vòng quay của cuộc đời nó đang quay tròn. Tóm lại, cái điều mình thưa là thế này. Thưa đại chúng, là ta đều mang một hình hài như nhau, mang một tâm cảm như nhau. Mỗi một con người sinh ra, nếu có hình hài thì có mọi thứ lủng củng bên trong, như buồn, như vui, như hờn, như giận nghe. Tất cả điều đó thưa các vị nó không là chi cả. Dù cho các vị có 1000 tật xấu, nhưng mà nên yên tâm rằng tật xấu ấy không phải là ta. Rồi các vị có 1000 cái tánh tốt, cái tánh tuyệt vời nhất trong trần đời này, cũng xin yên tâm rằng không có chi tự hào cả. Tại vì nó chẳng qua chỉ là cái bên ngoài của các vị, là cái bị nhận biết thôi. Từ cái điều này nhìn lại, niềm vui cũng là cái bên ngoài, nỗi buồn cũng là cái bên ngoài, bất hạnh cũng là cái bên ngoài, hay là hạnh phúc cũng là cái bên ngoài. Nó chung quy chỉ là những đối tượng đến và đi, sinh và diệt, bị nhìn chứ không phải là bản chất thực của các vị. Cái con người thực của các vị, đúng thực theo cái từ gọi đó, chính là vị Phật nhé. Chính là vị Phật. chính là cái năng lực giác ngộ chứ không có gì khác cả. Năng lực này đồng đẳng với mười phương ba đời chư Phật chứ không có khác biệt gì cả. Do vậy cho nên tu tập đến giai đoạn cuối cùng thành tựu Niết Bàn là chứng nghiệm được cái tự có. Chứng quả chánh giác là chứng cái quả Phật tự có trong các vị chứ không phải thành ông Phật nào khác. Và cái năng lực Phật này thưa các vị, nó đang hiện hữu trong mọi hình hài của chúng ta chứ không phải ai thiếu. Có điều mình xài được hay không mà thôi. Thế nào là xài được? Đi vào sự thực tập là đang sử dụng Phật của mình. Có hàm nghĩa rằng là khi buồn vui đến và các vị đồng nhất thì các vị liền làm người phàm phu. Khi buồn vui hờn giận đến mà các vị trở thành người quan sát nó thì các vị đang đứng trong cái ranh giới của vị Phật, đang đi trên con đường thành Phật. Thế thôi. Tóm lại, thành Phật hay phàm phu nó chỉ cách biệt trong một đường tơ kẻ tóc. Đó là chi? Một, anh đồng nhất anh vào nó. Hai, anh là người trở thành kẻ quan sát nó thì anh là vị Phật. Thế thôi. Chắc không còn gì để nói nữa đâu. Nói cũng nhiều nữa thôi.
Con nghĩ thế này, những lời của thầy dạy chúng con rất là hay và sâu sắc. Nhưng mà con nghĩ con mới có thấy ngã và nhân thôi. Còn chúng sanh và thọ giả thì...
Thưa các vị, là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả đó, nó từ trong Kinh Kim Cang á. Thế nhưng nếu truy nguyên từ cái gốc của tiếng Sanskrit thì có những vị thầy giải nghĩa ở cái tầng nghĩa khác. Tuy nhiên đi vô cái lĩnh vực văn tự nó dài dòng, không phải là cái việc mình muốn làm ở đây. Mình muốn làm ở đây là thế này. Các vị nên nhớ rằng bản ngã không thật, từ cái bản ngã không thật nó triệt tiêu luôn ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả nghe. Hãy hình dung rằng là khi có bản ngã đặt phía trước rồi thì những cái sở hữu của ngã nó xếp hàng dài thế này. Này là buồn của tôi, vui của tôi, lo phiền muộn của tôi, con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, đất nước của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào của tôi. Tức là tất cả giá trị của trần đời này, tất cả cái loại triết lý giữa trần đời này, hay tất cả cái nền tảng kinh văn của Phật dạy, nó được đặt trên cái nền tảng có anh trước rồi những cái phía sau nó mới sinh ra. Cho nên cái điều mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm đó là ngay căn bản cái gốc của ngã. Mà quán chiếu và triệt tiêu được thì thưa các vị liền triệt tiêu luôn ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Thế là cái điều giải thích thêm thứ hai để các vị có thể đi vào con đường quán chiếu để triệt tiêu ngã. Ta thử hỏi cái gì là ngã? Cái gì là ngã? Thưa các vị, cái gọi là bản ngã của các vị không có cái chi ngoài những ký ức của các vị nghe. Ký ức đó là nhớ rằng là tôi là tên này, tôi là tên kia. Tôi là con A, con là B, tôi là người Phật tử 20 năm, 30 năm, tôi đã từng học Phật Pháp với thiền sư nọ, thiền sư kia. Tôi đã từng có quá trình tu chứng tam thiền thập thánh, cho tới cái ngã phàm phu tiến lên cái ngã thánh, thưa các vị cũng đều được dệt bằng ký ức. Tại vì khi chứng quả thánh mà thấy tôi là người đang chứng quả thánh thì liền có ngã nghe. Rồi từ cái điều này các vị nhận diện rằng là văn học Bát Nhã 600 cuốn để phá một cái ngã thôi. Đành rằng Phật nói là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, nhưng mà từ cái nền tảng ngã chia thành nhiều tầng tinh tế, dễ quan sát, dễ tư duy, dễ nhận diện thôi. Thế rồi muốn phá vỡ cái ngã thì cái điều vô cùng đơn giản là chi? Là chi? Thưa các vị, chỉ cần các vị khởi trí tuệ Bát Nhã quán chiếu cái ngã thì cái ngã tự triệt tiêu ngay. Thế nào là thể Bát Nhã bất động? Dùng cái định bất động của Bát Nhã trí mới phá vỡ được ngã. Thế nào là định bất động của Bát Nhã trí? Nói thì nó rườm rà, nhưng mà kỳ thực các vị hình dung rằng là cái suy nghĩ của các vị là chi? Là ký ức nghe. Thưa các vị, bản ngã nào nó cũng đòi hỏi ký ức, mà ký ức nào cũng là sự thầm thì cả. Thầm thì thô đó là dòng chảy ý thức, thầm thì mịn đó là những hạt mầm, nó cũng là cái loại dòng chảy ý thức thôi chứ không có gì khác cả. Thế rồi các vị dùng định bất động, tức là dùng trí bát nhã chiếu cái ngã này, tức là soi sáng cái ký ức của các vị, tức là những tràng ký ức thì nó sinh nó diệt, nhưng mà ta không phải là ký ức, ta không phải là những tiếng nói thì thầm, mà ta là cái năng lực tâm chiếu sáng đang thấy dòng ý thức đang chảy ngang qua vậy. Và cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, nó không có sắc màu, không có hình ảnh, không có một cái dòng suy nghĩ nào gợn trong đó cả. Nếu dùng cái từ dễ hiểu là nó rỗng, nó lặng, nó tịch nhiên, nó như hư không. Nhưng mà không phải là hư không tối nha, mà như hư không có đầy ánh sáng. Cái năng lực tâm nó chiếu sáng, nó vô ngã. Và khi nó quán chiếu đến một cái mức độ, đó là những đối tượng bị soi sáng đó triệt tiêu, không còn bóng dáng. Cái ý nghĩ thầm thì này nó không còn sinh diệt nữa, nó chỉ thuần là một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng, an trú ngay nơi thể tâm bất động như vậy liên tục, thì gọi là an trú ngay nơi thể niết bàn tịch tỉnh, an trú ngay nơi thể niết bàn hữu dư. Lúc bây giờ thì có cái gì gọi là ngã nữa không? Không. Thế nhưng thưa các vị, Phật trụ trong niết bàn, nhưng mà khi nói với chư thì kheo, Phật nói sao? Này các thầy thì kheo, các ông hãy lắng nghe Như Lai sẽ nói cho các ông biết về pháp hành trì. Thế thì có cái chi? Có Như Lai và có đối chúng là thằng tỳ kheo lắng nghe, cho nên vẫn sử dụng cái từ, vẫn sử dụng ý tưởng ngã nhân chúng sinh thọ giả, nhưng mà luôn an trú trong cái chỗ bất động của vô ngã. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không? Thưa các vị, đôi khi chúng ta học Phật nhưng mà tâm thức chúng ta nó bị lấn quấn, do vì chúng ta không có ứng dụng vào cái sự thực tập để soi sáng nha. Cho nên các vị khoan thắc mắc gì về cái chuyện Niết Bàn hay là Tây Phương có cùng không, hay là Đức A Di Đà có cùng không. Thưa các vị, những điều đó nó thuộc về cái lĩnh vực học thuyết. Nhưng nếu ta có một niềm tin vững chắc rằng là có Đức Di Đà, có cảnh giới Tây Phương, các vị cứ chí tình luyện hoàn toàn đời sống các vị trong một tiếng A Di Đà Phật thôi, thì cái chuyện thành đạt là các vị dần dần triệt tiêu được ngã nhân chúng sinh thọ giả, nếm hương vị pháp, an trú ngay niết bàn nhé. Rồi các vị đi vào con đường thiền tập, đừng thắc mắc là tại sao tôi không chứng quả sơ thiền chỉ thiền nhé. Thưa các vị, những cái từ đặt ra nhưng mà nó không cần thiết lắm đâu, dành cho một số học giả người ta nghiên cứu, hoặc là ta nghiên cứu về tiếng Phạn là ngã nhân chứng sinh thọ giả của Sanskrit thì nó giải thích thế này khác với truyền thống Hán Tạng, thưa không. Ta chỉ cần làm một việc đó là luôn an trú ngay nơi tuệ giác của chính ta, ngay cái năng lực tâm chiếu sáng của ta. Xin lặp lại, năng lực tâm chiếu sáng này nó vốn rỗng lặng tịch nhiên, không có tiếng phê bình thì thầm gì ngang. Nó đơn giản chỉ là cái nhìn, mọi hiện tượng đến thì đều bị nó nhìn. Thế là cái điều khai thác rất là gần để các vị nhận ra cái năng lực chiếu sáng này. Thử hỏi, các vị vừa nhắm mắt về, mở mắt ra, các vị thấy không? Mọi vật trước mắt đều hiển hiện ngay. Cái nhận biết này, thưa các vị, nó được biểu hiện từ tâm Phật bất động hiện diện, chứ không phải là cái thấy này bình thường đâu. Các vị luôn sử dụng năng lực Phật một ngày 24 giờ, các vị không biết đó thôi. Cái năng lực tỉnh tại hiện tiền vô niệm bất động, hay là cái tuệ bát nhã bất động, hay là cái định bất động, nó đang có và các vị đang sử dụng đó. Khi buồn vui đến thì mình thấy đây là buồn vui, mà ta không hề là buồn vui nha. Ta chỉ cần làm một việc là đừng đồng nhất vào buồn vui đang nhận diện, nó đang có mặt, thì các vị đang an trú trong định bất động, đang an trú trong thể bất động có Như Lai tỉnh sáng, và sống với điều này liên tục thì thành tựu Niết Bàn á. Và mình lại không chịu thực tập điều này, mình cứ đi lanh quanh là sao? Thưa đại chúng, cái chuyện thành Phật không phải là chuyện khó nha. Có điều mình không đủ kiên nhẫn. Điều thứ hai, dường như là mình chưa thể làm được một điều rằng là đốt cái ngọn lửa đam mê cháy bỏng bên trong, để đốt sạch những cái được gọi là ký ức của ta, bản ngã của ta, niềm tự hào của ta, buồn vui của ta. Mình cứ mãi làm một việc của kẻ lang thang, là luôn đồng nhất mình vào đối tượng bị biết, luôn đồng nhất mình vào những chiếc áo, những chiếc khăn, những tấm ra, đang quay tròn ở trong cái chiếc máy giặt này. Mình quên là mình không phải là những cái chiếc áo ấy. Mình càng không phải là chiếc máy giặt đang quay nghe. Mình không phải là cơn bão, mình là tâm bão, là con mắt của bão. Hay nói cụ thể về pháp hành trì, mình có thể quan sát được nó chứ mình không phải là nó. Và khi quan sát thì các vị đang mấp mé vào cái bờ giải thoát đó. Sống liên tục với điều này thì thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát. Không sống với điều này thì các vị chìm mãi trong cái kiếp phàm phu, có thể một đời này và nhiều đời, không hứa hẹn được bao giờ thoát đâu. Cuối cùng, xin thưa rằng một mạng sống này không có gì đổi được đâu nghe. Một kiếp người là một của quý nhất trong trần gian này. Ta đã lang thang triệu kiếp trong cõi luân hồi, chịu tử sinh miệt mài, chưa có cơ hội học hiểu chánh pháp, càng chưa có cơ hội nhận diện được điều vô cùng tinh yếu để hành trì. Thế rồi kiếp này mình may mắn gặp được pháp, thấy được con đường đi, mấp mé được con đường hành trì, mà cứ triển hạn ngày tháng đi qua. Đây là cái điều vụng về thứ nhất. Điều vụng về thứ hai, thưa các vị, sinh lực đời sống con người hữu hạn đó. Ta có quyền đầu tư toàn bộ sinh lực của đời mình để làm cho mình ngay một đời này thành tựu. Ta cũng có quyền đầu tư sinh lực của mình trong một đời này vào những chuyện vớ vẩn, vào những chuyện không có đáng đồng xu con nào cả, để rồi mất một đời. Đây là cái tội nghiệp thứ hai. Điều cuối cùng, thưa các vị, hãy nhìn coi trần thế này có cái chi quý không? Thưa các vị, mọi thứ dù nó quý như kim cương, nhưng mà ta không thể nắm được nó khi về bên kia cái chết nha. Các vị có nhớ rằng khi Alexander Đại Đế chinh phục Ấn Độ rồi, trên con đường về không đến nhà đã chết mất. Thế rồi cái nỗi tuyệt vọng, hãi hùng và ân hận của ông đó là ông hứa mẹ rằng về thăm lại bà, mà về thăm chưa kịp. Trong khi đó đất của ông chinh phục mênh mông từ vùng châu Âu qua tới châu Á, chiếm trọn cả một cái vùng Ấn Độ mênh mông, và đất nước ông không có mặt trời lặn. Thế rồi tới chết, ông di chúc rằng là liệm ta trong hòm, khoét hai cái lỗ hai bên vách hòm, đưa tay ta lòng thòng ra ngoài. Và tôi thần hỏi chứ tại sao phải làm như vậy, thưa bệ hạ? Trong đời chưa có vị hoàng đế nào liệm trong hòm mà làm cái kiểu này. Alexander nói là ta muốn cho thần dân của đất nước ta biết rằng là chưa có một người nào quyền quy như Alexander, chưa có người nào giàu có như Alexander, chưa có người nào danh vọng hùng vĩ như Alexander. Thế nhưng mà cũng chứng minh rằng là trên con đường chinh phục của ta, máu nhuộm đầy gót chân, đất của ta đi chưa bao giờ mặt trời lặn. Thế nhưng mà với cái chết đến nơi ta, ta không nắm được cái gì trong tay cả. Cuối cùng ta vẫn hai bàn tay trắng và trả đời sống này lại cho nhân gian. Từ cái điều này đưa đến một cái kết luận cuối, thưa các vị, rằng là cho dù các vị thành công thành danh, dù nắm mọi thứ, kể cả nắm được cái hành tinh này trong tay, có quyền quy nhất với hành tinh này, các vị cũng sẽ không có gì trong tay khi trả lời này về cho các bữa nhé. Các vị chỉ có một thứ đi theo thôi, đó là năng lực tu của các vị ở mức độ cạn, đó là nghiệp lành theo ta để sinh lại cảnh giới lành. Mức độ thâm sâu là ngay một đời này tận dụng cái quyền quy mình đang có, năng lực mình đang có, điều kiện mình đang có để làm thành một cái bậc thánh, chấm dứt được tử sinh. Chỉ có ngay một đời này, nó là một cái bàn đạp, là một bước nhảy để các vị có thể nhảy tới xa hơn thôi. Mọi thứ giữa trần đời này đều giả từ các vị, hoặc các vị giả từ nó, không nắm được điều chi cả. Cho nên hãy nắm sinh mạng của chính mình, hãy trân quý đời sống mình, để có thể một đời này làm được bao nhiêu việc cho kiếp này và kiếp tương lai. Dừng ở đây.
Dạ, và điều thứ hai nữa thì bởi vì mình cứ đứng người bên ngoài mà mình nhìn nó chúng ta nó chúng ta thì mình sẽ trở thành người chịu đựng.
Dạ không. Thưa các vị, cái người nào mà họ có gan cùng mình, họ không có khả năng đứng ngồi chửi bên ngoài. Khi có sự phản ứng của mình, tức là anh đánh vào mặt trống và mặt trống nó dội lên, nó kêu thì người ta mới cảm thấy hứng thú, người ta mới đánh thôi. Còn nếu đánh vào hư không thì đố có tên nào nó khùng nó đánh, không ai khùng đâu. Điều thứ hai, nó xảy ra chịu đựng đó là thế này. Xảy ra đó là khi các vị cảm thấy uất ức, cảm thấy giận dữ mà các vị cố tình các vị dồn nén nó xuống, đó là một nỗi chịu đựng nha. Còn lần này không phải như vậy, cái nỗi phiền muộn bất an và cái cơn giận dữ nó sinh khởi, các vị mỉm cười, các vị nhận diện nó đăng lên rồi nó theo gió mây bay, nó biến mất. Cái điều này nếu đọc trong kinh Phật, các vị sẽ có một bài kinh của Phật dạy rất tuyệt vời. Đức Phật nói rằng giống như cái kẻ bị người ta bắn tên. Tên độc đang cắm vào người, thế rồi người ta tới người ta nhổ mũi tên ra, ta trị nó không, không nhổ được. Hãy để cho tôi tìm hiểu coi cái tên đó tên gì, tại sao nó thù tôi, nó bắn tôi. Và dòng họ nó ra làm sao, nó có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con, và nó sống như thế nào, phải cho tôi biết mọi lý lịch về nó, rồi tôi mới cho phép nhổ mũi tên ra trị liệu. Thế thì chỉ có kẻ ngu mới làm điều này, phải không? Và các vị ứng dụng lại, các vị thấy rằng người ta trêu chọc mình, người ta gây hấn với mình, ta chà đạp mình, ta chửi mình, mắng mình để làm chi? Để mình giận dữ nghe. Thế rồi mình không giận dữ, điều thứ nhất là mình chứng minh rằng mình không mắc mưu người ta. Rõ ràng là ta chọc để mình giận, mình không giận là mình vượt thoát rồi, là mình trở thành người kỳ vĩ kiêu hùng rồi, mình vươn lên trên cái thói thường. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là nếu cơn giận nó xảy ra mà mình phải tìm cách đối phó, tìm cách đối kháng, tìm cách loại trừ, tìm cách ăn miếng trả miếng, thế thì mình đang bị mắc mưu là một. Mình đang lâm vào cái tình trạng là hãy để cho tôi tìm hiểu coi mũi tên này nó làm bằng cái chất độc gì tôi mới cho trị, thế thì mình chết trước. Chết trước khi cứu trị mình nha. Do vậy, cho nên cái phương pháp tuyệt vời thông minh nhất đó là khi có mũi tên độc bắn vào người thì mình không cần tìm cái tên nào bắn, không cần bận tâm cái kẻ bên ngoài đó, kẻ buffer đó hoặc người thân, không quan trọng. Mà cái việc cần làm đó là trị liệu nghe. Thế thì cái phương pháp của mình bài đó là các vị tự trị liệu, và khi thương tật không có nơi tự thân, thế thì không có chi gọi là chịu đựng cả. Chịu đựng là do vì nó có mặt trong ta, ta dồn nén, ta cắn răng, ta chịu đựng. Còn này không có, nó tự nhiên bốc khói bay, lòng thanh thản mênh mông, không có cái phiền muộn bất an, căm tức gì người kia cả. Cho nên không có sự chịu đựng trong này. Mười hai giờ rồi đó, đừng hỏi nữa. Bây giờ hồi hướng. Thôi giờ nghỉ đi, để cho các vị thư thả, chúng ta còn ăn trưa. Giờ chắp tay hồi hướng để nghỉ mấy phút. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não. Phật đạo